Thì khi mà nó lấy con rồi nó kêu mày chùi, khi mày kêu nó chùi là chua lắm. Nó kêu chỗ khác.
Con bận nó lấy vô nhà.
Con bận họ có sợ con không có rảnh.
Vậy nó lấy về
đâu
có hành lại.
Trên mấy cái con gái là phải biết sử dụng lúc nào và tài dặn nhiều đó. Qua đó là nó ghét bà già rồi.
Không mà được sau này gái nó lấy lên gai nếu lấy chồng mình kia thì ở nhà cha mẹ vợ rồi nó cái mặt
đó. Việt Nam thì có mỗi sponsor đi Mỹ thì nhờ mấy đứa gái lấy Mỹ chứ. Lần đầu thì chỉ la ghê lắm nhưng mà giờ nhờ đó
không
nhận
không thấy
gái
chứ mình nhận còn nhận hơn cha nữa nè. Gái là mình biết nghĩ đó cha bố mẹ là cha mẹ từ tốt tôi lấy chồng cũng còn lo chứ cha gì khi lấy vợ rồi chứ nhiều khi cái đầu không có liên biết vợ nên chứ không biết có ai cha mẹ
nữa được à. Ta nói như là vợ là thiên tử Hà Đông mà tụi em không có nhìn nhận tại sao ông trai như là vợ thiên tử Hà Đông cắn hết
con nhờ ví dụ mốt con có hai thiên tử Hà Đông
hai thiên tử Hà Đông bây giờ mình phải tu mình mới giải quyết được càng quân bình mới được.
Rồi
thấy
cũng
khó
quá.
Ừ.
Con năm trước qua đại hội
585
nó không biết
chứ
nó
thành
này cũng
phải
tu.
Phải tu.
Rồi mới hướng dẫn được
hay không giải quyết được. Nếu con còn không tu thì con càng không giải quyết được.
Dạ, thấy
bởi vì mình thấy là duyên nghiệp. Trong đó duyên nghiệp con nặng lắm. Rồi phải lãnh hai phần. Thì đã ăn gì hết. Mà lấy gì ăn gì hết thì có tu mới giải quyết được. À, tu cái tâm mình quân bình, mình không có binh lớn mà không có binh đứa nhỏ, đứa nào cũng thấy rõ cái duyên nghiệp của nó tới học rồi nó sẽ tiến qua, người tu mới thấy rõ hết, mới giải quyết được. Còn không có tu thì thấy rõ chục trăm tội nghiệp cho bà kia, tội nghiệp cho bà này, rồi mình chính giữa cái sàn sảy vậy đâu có được, mình phải ổn định thì bên này nó cũng từ mầm mắm thương yêu mà ra, bên bên này cũng từ mầm mắm thương yêu mà ra, mà nó không trở về với mầm mắm thương yêu là nó tự gạt nó. Bây giờ mình căn bản mình cứ đi để ảnh hưởng, thực hành để ảnh hưởng hai người. Mình có duyên phước được độ hai người một lượt, phải tu mạnh hơn, thanh tịnh hơn. Còn nếu không tu mà không chịu buông bỏ là càng ngày càng rắc rối. Thằng này nói một câu nghe cũng mệt óc, bên kia nói một câu cũng phải, không cái nào không phải chỉ mình. Họ có buộc cái tội mình không phải. Nhưng mà ông thấy cái duyên nghiệp từ tiền kiếp họ không thấy. Phải ông ấy. Ông hứa mà. Ông hứa gì ông còn nhớ không? Cứ bao nhiêu đó là đủ bể óc con rồi. Ông hứa cái gì? Thì nói bao nhiêu đó đủ mệt rồi. Thấy không? À, cho mình chỉ cứ tu. Tu mình để cho nó ảnh hưởng. Mình thấy là cái cuộc duyên nghiệp ở trần gian là một bài học cho con người thăng hoa và tiến hóa, cho phần hồn tỉnh táo hơn. Cho nên nó trước chiếc thuyền về với bánh giác mà đi giữa biển không có sóng, ai kêu nó là thuyền? Con là chiếc thuyền này. Bên này cũng sóng nó cũng đập, bên tả cũng đập, bên hữu nó cũng đập. Mà mày cứ chèo mày đi tới mày kêu mà thuyền. Người ta mới kêu chiếc đó là chiếc thuyền ấy. Bây giờ mình nhân cái cơ hội này mà mình không tu trở về thanh định, làm sao mình lãnh đạo mà mình giải quyết cái duyên nghiệp của bao nhiêu kiếp? Lý luận trần gian không làm được, trở về tâm chân thức chân tâm mới làm được, mới bằng lòng buông bỏ dứt khoát tất cả. Thấy duyên nghiệp của bà này cũng là duyên nghiệp của bà, duyên nghiệp của bà này cũng bà phải giải quyết để tiến. Còn chúng ta đã nắm được cái đạo rồi, giải quyết cái duyên nghiệp của chân tâm thì tiến thật mới ảnh hưởng được. Chứ còn cứ ôm cái này như rồi ôm cái kia ôm nọ đâu có được. Chỉ có một con đường tu rồi giải quyết được, còn không tu không giải quyết. Cho nên người ta đa thê thì cũng như con người không có gia cả. Vợ nhiều người đó cũng như không có gia cả nhà cửa. Bây giờ bà lớn đó, bà chửi, bà nói không về bà nội mày ở. Về bà nhỏ mày không kiếm má mày. Dìa bà thứ ba. Dìa kiếm mẹ ruột phải. Chữ hết á. Kiếm tao là có đưa tiền rồi nó cũng làm sao. Ông đó mà xin mấy cho tôi. Tại sao ta rộng như vậy? Ta có thằng bạn, nó đã thế. Tiền rõ ràng, tiền của tao đưa cho nó này. Nè, mày đưa vợ mày. Nó đưa vô đưa vợ rồi. Chúng người ta vô hỏi. Thằng đó nó có đưa tiền mà. Ôi chết mấy nó thằng đó đưa tiền. Tiền của tao đưa cho nó, đưa cho mày. Thằng mày nói vậy. Tao biết rồi, tao biết nó mắc lỡ của tụi mày rồi. Đưa bao nhiêu cũng là không ngon. Ghen cho nên một sâu chìa khóa mà mày có mấy sợi chìa khóa mày đeo trên mình thế nào nó cũng rỗ rẽ, nó kêu ồn ào ngủ muốn được khó. Cho nên cái gia đình mà đa thề là con người vô gia cư, mà vô gia cư thì chỉ có xuống tắt đi tu. Mày mặc áo cà sa mày quỳ trước, mày đứng trước cửa là tụi nó phải nhìn. Chỉ có tu à, không có cách gì giải quyết. Tu cầm cái mồm không có được nói, lo niệm Phật tu. Còn tu cái này là văn minh hơn, lo niệm Phật. Bà nào tưởng là nuôi cho con ăn, không tưởng là đuổi ra đường cũng được, không sao. Mấy cái chân tâm thực hành khi bà mong thương yêu đại thi à, không có gì. Nó ghen lên thì nó nói bậy không nè, không có cái gì đúng đâu. Nói cái gì thì nói cái hơn của nó thôi. Tao đã ở trong mấy cái gia đình đó tao biết rồi.
Vậy
cũng
tưởng
có cái hàng ngoài. Không có, tao đã tình giúp những cái gia đình đó. Thấy nó cãi lộn, mình thì cũng là làm thầy đời, hay để tao giúp cơ thể nhau vô chuyện ra. Không phải, tao đã lật ngược tình thế. Bởi nó nói nghe mình nghe thê thảm, thằng này nó bỏ vợ đi ngày đêm, nó không có nuôi, tưởng nước mắm nó cũng không mua, mà mía nó cũng không có, nghe nó thê thảm. Nhưng mà cái xếp trong gia đình không phải, tiền nó đưa qua nó không có. Đấy là bà đó, bà tại sao mà bà nói vậy? Bà quá thương chồng. Bà quá thương chồng. Bà nói vậy đâu phải bà ta ác tâm, mà quá thương chồng. Còn người ta không biết nghe lời là bậy cái thằng. Nói tao mới luật sư chuyện nhưng mà cái thằng nó bị quạ rồi đó. Thái gì đang nói gì nó quạ lại. Nó nói ông tô trình chương cũng đòi mướn luật sư chuyện ông á, là cái thằng này nó bị cái ác ý đối diện chung rồi đã không. Thì nó nghe thê thảm á, nó nói gì cũng nói phải cho nó thôi. Thì thằng này binh cái bị rồi. Như vậy, cái vấn gì gia đình ta. Ta ở trong đó ta biết rồi, không có sao đâu. Mà chỉ có người tu, người đa thế phải tu. Không tu xuống địa ngục cũng khổ. Đa thế phải tu. Nhưng tu không giải quyết được. Không cách gì giải quyết được, ta nói vậy. Tao ở trong cái kinh nghiệm đó, phải tu là tu. Không thì chỉ có lộn xộn không à. Suốt cả một cuộc đời tới 70-80 tuổi cũng lộn xộn rồi chết. Thì rất rõ ràng đó là có một ông hai người cũng 70-70 tuổi rồi mà gây lộn tới 70-70 tuổi. Ông này á, ông nói tôi có con vợ bên tạ. Thì bà này có vợ bên này đó, có vợ bên này. Thì bà bên này bà nói ông đòi gửi tiền về tàu, bao nhiêu tiền mới đưa ông đem gửi về tàu. Không giúp ai. Tôi biết không giúp ai rồi. Thì ông ấy giúp bà ai. Thì bà còn ghét nữa. Và hai người cứ mơ tới chiều cãi lộn như đó. Và cãi lộn tới chết. Nói một chập là nói cái đường đó. Cái kinh kệ gì đọc đã rồi cũng đọc cái kinh đó. Kinh đó là đọc. Kinh đó là kinh chấp đó. Bao nhiêu tiền của tôi làm cổ cực con em gửi gì tàu hết.
Cũng khổ.
Đó, chưa, không có thấy mặt đó. Mà chữ tao vợ, sao mơ chuyện tới chịu. đó quan trọng lắm. Có con trai tình mệt mày dạy cái đồ, cái đó mà cũng khổ lắm. Con trai thì nghĩa là nó hai ba cánh cửa, bốn cánh cửa, nghe không? Ngày này nó lấy cô này thì nó mở cánh cửa này, mai nó lấy cô kia nó mở cánh cửa kia, rồi ngồi nhà đó mà lo. Con trai bây giờ sao nó tới hai rồi tới ba rồi tới bốn, mình còn lo hơn là con gái được.
Nhưng người
ta
biết khổ,
người
ta cũng
nhìn mấy hàng bây giờ. Tại vì họ không có tu, họ không có mở cái trí, họ không có thấy cái chân tâm của họ nằm ở đâu, không thấy vị trí của họ, họ thất bại ở chỗ đó. Mà người tu người ta đâu có nghĩ vấn đề đó. Họ thấy thất lợi mà làm chi? Làm cái chuyện phải làm, cần làm ta làm, chuyện không cần làm ta không làm. Có thưởng có phạt rõ ràng, duyên nghiệp đó đầy đủ trước mắt hết rồi, không có chạy đâu hết, không có ông nào tránh khỏi đâu.
Em phước chứ, giảng này rồi sáng này chắc cũng có phước đúng
không ạ? Phước mỗi người phần,
phước
ta giảng một mắt là mỗi người phần.
Dạ, trong đầu nào cũng có. Con kiểu hồi lâu trước con bị khùng là con không hiểu về cách cũng thầy tự tắt con.
Không nói tại tự tắt, tại tâm con bị tắt. Thành ra ma nó ngự trong tâm con. Ma nhiều đứa bị chứ phải mình mày đó. Rồi cái tâm mình chắc được tâm tà. Mà tâm mình mở không có, mình thấy cái gì cũng phải, mình chỉ trong hành trình nghiên cứu và khai thác, nhớ cho đó, đừng chấp vịt này chấp vịt kia theo, đừng thấy cuốn kinh này hay quá, đừng thấy cái người kia hay quá, không có cái gì hay, tôi đang nghiên cứu sự quân bình của mọi sự việc thì không bị cái đó, con hiểu không? Nên nhiều người ở trong cái chấp á, nó cuốn cuồng, nó làm cho cái tâm con càng ngày càng tâm tối. Tâm tối thì cái tà khí nó xâm nhập. Nè, con có thiền chút, rồi con đi vô những chỗ mà thờ dâm linh đó, nó là khoái, nó tới nó nhập vào. Mà trong đó con thích cái gì vậy? Nó chuyển cái đó. Con thích chuyện ông trời, nó làm trời. Con thích chuyện ông Phật, nó nói chuyện Phật. Con thích chuyện ma, nó nói chuyện ma. Con thích tự tử, nó kêu con đi tự tử. Nó theo cái tâm, cái steam, cái sự phát triển của cái điện là điện năng trong cơ tạng con người, thần kinh nó yếu đi. Còn cái này mình khác, cái này tu thì vô vi là khoa học quyền bí. Bữa nay cái tâm tôi từ sau là bực bội, tôi mới nghiền ngẫm tôi rồi. Hôm qua tôi có nói gì, có lỗi thứ nhất người gần nhất là vợ tôi có lỗi vợ tôi không? Rồi người nào tôi gặp hàng ngày đó, bạn bè đó, người nào tôi có kỳ thị người ta chỗ nào, ốc của tôi nghĩ xấu người ta chỗ nào. Cho nên khi mà nó bực bội là nó tiết cái độc chất trong ốc rồi. Cho mình tìm cái gốc mà mình nghĩ xấu người ta chỗ nào, nó mới tiết cái độc chất, nó nhét trong ốc mình. Nghĩ xấu là độc chất, đem độc chất vô là nó tiết độc chất thêm. Thành ra cái ốc càng ngày càng nghĩ, càng nghĩ, càng nghĩ, càng nghĩ xấu người ta, thế là tầm tơi luôn đó. Đằng kia nó điều khiển không? Nó vô, nó sinh ra.
Lúc đó con thấy được, con biết cái chuyện con ăn. Nhưng mà những cái phải sao không
thì đó,
suy nghĩ của con nó phải suy nghĩ của mày.
Nó dựa theo con, nó dựa theo con và nó phát triển theo cái ý của con. Bởi vì nó dựa theo cái luồng điển mà, cái luồng tà điển mà. Nếu mà con cứ nghĩ xấu cho người ta là cái điển con kia phóng ra này, hiểu không? Hoặc con nghĩ giải thoát thì nó chỉ đi lên, không, tụi nó không có vô được. Con nghĩ xấu cho người khác nó vô, để nó điều khiển nó nghe cái óc này hay là ở dưới trái sạch nó điều khiển. Mà con nghe, con nói, con nghe, con biết hết trọi, nhưng mà tại sao con nói con không biết? Thì nó có người ta điều khiển chứ, điều khiển nó phóng cái sáng suốt của nó vô thay cái sáng suốt của mình, mượn cái máy mà nói chuyện. Còn cũng điểm 101 nhưng mà ta phóng điểm 115 thôi để điều khiển coi như không. 115 nó mạnh hơn chút thôi, thấy chưa? Nó cũng đi vô cái nguồn gốc đó mà nó phát triển lên chút, nó mạnh, nó nói mạnh hơn, nó lớn tiếng hơn, nó hành động dữ hơn. Ở trong mình là thay vì mình có 110 hay là mình xài 105, thấy không? Nó phóng lên chút vậy.
Nhưng mà có nhiều cái không thấy đó. Ví dụ như không thể chi, nó hỏi một câu một phút là nó hỏi một tức tắc một sát na, nó hỏi hoặc là một cái hành động con hỏi
thì vậy đó,
hỏi bắt con phải trả lời, nếu không trả lời thì
nó bị nhập đó. Thì nên cái sáng suốt của nó hơn một chút thôi là nó nhập. Cho nên mình tu bên vô vi là nghe trung tim bộ đầu nó mở trên ngay chỗ này rồi á, không có cái người nào nó chuyển nó được hết. Nó tới nó làm rần rần chỗ này chút thôi rồi nó đi, nó vô không được. Mà người thấp hơn á nó tác động luôn, nó hỏi nó con đọc bao nhiêu chân lý in sâu trong óc con, nó dựa trong cái chân lý đó nó hỏi tao, nó hỏi tao cái con biết trong cái con không biết. Cho nên con ma nó khôn ở chỗ đó, cái con biết nó sử dụng. Rồi khi mà con tới cái vị trí rồi nó làm loạn bài bậy ra, nó bậy càng ngày càng sai. Rồi người đời người ta chán chê, người ta mới đẩy vô nhà thương. Chứ bây giờ trong nhà thương thiếu gì ai em có, tao là thượng đế, thiếu gì xin rầm beng hết rồi. Bởi vì nó từ nhỏ ra nó đi học về Chúa, về thượng đế. Rồi bây giờ thần kinh nó bại, nó chỉ nhớ cái chỗ đó thôi, nó nói chuyện đó. Nó không có cái nào hơn, nó chỉ nói cái đó thôi. Cho nên ông bác sĩ kinh bên Texas, một ngày tôi phải gặp 4 ông thượng đế, đã 9 ông thượng đế. Ông nào vô cũng xin ai ông gặp thằng. Ông nào cũng xin thượng đế.
Vô trong tim
không, nó ở đây
nặng,
nó nặng, nó vô đây, nó vô đây trước rồi nó để chỗ chính là con. Là con không có nói chuyện được, nó nói thôi, nó nói gì thì ngoài này nói vậy thôi. Trong căn bản con nghĩ tới thượng đế thì nó vậy đó, nó điều khiển luôn.
Thì thầy nói vậy thì lúc mà thì thao tu thiền thì không được phép vô mấy chỗ mà có những cái hận.
Không phải, khi mình tu thiền mình phải ý thức cái đường lối mình tại sao mình tu thiền. Tu thiền là mình làm quân bình điện năng của khối óc của mình. Và mình niệm Phật để làm gì? Để vun bồi cái trí của mình. Con người thiếu trí hay mê chấp, mà con người đủ trí không có mê chấp. Cho nên mình phải thấy rõ cái điện năng của cơ tạng của mình là quan trọng. Còn mình đi vô trong cái chỗ mà thờ cúng á, là mình nghĩ chuyện phù hộ. Ông Phật phù hộ, ông trời phù hộ, là cha mẹ cửu quyền thất tổ thần thánh rồi gì tùm lum, nghĩ chuyện phù hộ không à. Thì tự nhiên mình người tu thiền á, thì nó có cái ánh sáng hào quang nó khác hơn người thường, thay nhẹ hơn. Thì những cái dâm đó nó hưởng cái đó, cũng như là ở trong rừng mà có ánh sáng thì ai không thích thì nó hưởng cái ánh sáng đó, nó tới đó nó hưởng. Còn nó thấy cái nào mà có thể tấn công, nó có thể chiếu được, mình sơ suất mình yếu hơn nó chiếu được. Cái điện năng nó có giỏi, có nhẹ hơn mình, nó chiếu vô cái nó lợi dụng, nó chiếu luôn, nó làm năng lực luôn, nó ở đó luôn đó.
Thì mình nên tránh đi vô có hay là cầm tốt hay là nhận tiền luôn.
Mình vô đó làm gì? Mình vô làm gì chứ? Bây giờ mình đi, mình từ những cái một quyển dâm linh tâm tối mà mình tu để lại, để trở lại với sự quân bình. Còn mình đi chung vô kiếm sự tâm tối để làm gì? Thì trừ phi mình thoát được rồi, mình tới độ nó được. Mình chưa thoát được mà mình tới, mình cũng chiêm ngưỡng cái chuyện đó là nó xâm nhập bất cứ lúc nào. Nó xâm nhập bất cứ lúc nào. Nó muốn có sự hỗ trợ, nó muốn có sự giúp đỡ. Nhưng mà tới nó sử dụng được mình là nó sử dụng luôn. Cho nên con ma nó vô cơ tạng con người, nặng nặng thì nặng nặng về xét rồi nó ở trong cái khối đàm này. khi mà cô cảm thấy nặng á, lấy cái chanh luôn vỏ nhai nuốt hết dọc cho nó đi mất, cục đàm này nó tan rồi, nó không có chỗ ở, nó giải liền. Còn không nó nay chút mai chút mốt chút, trong ngủ nó cũng nói chuyện, ăn cơm nó cũng nói chuyện, đi đứng nó nói chuyện, nó điều khiển mình luôn. Bị nó đâu có ra, bị nó ở trong cái đàm, cho nên phải cho con ống thuốc ngủ con mới yên được. Thuốc ngủ là nó mấy bộ phận nó điều khiển được nữa, mà mới thì mới được, chứ lâu là cũng khó lắm. Mới cho uống thuốc ngủ, ngủ 15 ngày thì ăn rồi ngủ, đừng cho nó suy nghĩ vấn đề đó nữa. Đừng nghe bẩn bẩn trong lỗ tai, nghe bẩn bẩn nó trở lại.
Thì con muốn trở lại ý con Sanh là thì Sanh hỏi cái ý nó cũng đúng. Thì cũng như cũng một cái câu hỏi tương tự vậy, thì biết bao nhiêu ngàn người ta vô chùa người ta không bị, là tại sao có người bị? Thì ý Sanh nói là tại sao có cái vấn đề đó như vậy. Thì đương nhiên thầy nói đây về đáp sơ đó, tại do mình á,
do mình đó,
mình vô đó mình muốn cái sự phù hộ, mình muốn cái kiểu này muốn kiểu kia, nó mới làm được. Và cộng vô thêm cái là có hành thiền chút xíu sáng á, thì nó lại thích những người đó hơn.
Nó thích nhiều, nó dễ điều khiển hơn.
Chứ còn con ma nó đâu có muốn người mà tối quá rồi nó làm cái gì,
nó người đó nó vô nó nói chuyện được, nó kiếm cơm ăn được
đó,
nó ngự được, thấy ông này giảng hay quá, ông này nói lý hay quá, thì người ta mới cúng, người ta thờ.
Bây giờ là có con ma nào mà đi chọc với mấy người điên đâu, người nó có ích lợi cho nó đâu, phải không? Nó phải lựa người nó sáng suốt chút, rồi nó hưởng cái gì trong đó.
Ma nó có thiên ma, địa ma, tâm ma. Thì cái tâm mình ma mình mới rước ma, còn cái tâm mình giải thoát không có bao giờ rước ma. Mà cái tâm mình ma mà mình đặt về chân lý, mình học kinh thánh đồ đủ chuyện hết đó, thì thiên ma nó phải chín. Mà mình không có hành triển, mình có hành mà mình cứ cầu xin phù hộ là thiên ma nó chín được. Nó vô nó nói đạo rất sáng suốt, nhưng mà nó không phải ông trời thật, nó xin nó là ông trời. Thiên ma có quyền xin ông trời, thiên ma nói chuyện như ông trời cũng có thua, nhưng mà nó không có quyền năng mạnh như ông trời được. Ông trời không có xuống mặt đất được, ông trời chỉ phóng thanh quan xuống thôi. Nếu người nào có thật tâm thật lòng thì ông trời đã sắp đặt hết rồi, đều có luật cho vũ trụ, người nào làm bậy người đó phải chịu luật nhân quả. Nào, còn con người tu là phải thiền để nó trở về quân bình và thanh tịnh, chứ không có nên rước những cái gì à, trời Phật giúp tôi này, cái đặc trạch tôi phải giải thoát, tôi về với trời Phật, tôi giải thoát, tôi về với Chúa, tôi về với đấng vạn năng, chứ tôi không có bao giờ rước người ta vào. Bởi vì con ma nó chết là nó thấy cái xác nó quý lắm, nó có ngũ hành, có sự ấm áp à, mà nó chết rồi mình tưởng nó quý, nó nhào vô nó kiếm ăn đi, nó nhạt. Thì con nói là nhiều người đi chùa không có bị nhiều lắm nhé, con đâu có biết, không có hiểu. Nhiều người đi bị nặng ngực đồ mệt nhiều lắm, nhưng mà có những cái chùa cũng rất tốt, là những ông thiền sư ông tu ông giải tỏa được, nhóm nào theo nhóm đấy không có lộn xộn. Mà có những người tu chưa có đủ khả năng mà nuôi dâm linh nhiều quá thì làm loạn cả chùa, có. Mà có những người thanh tịnh, tới đó là mình thấy thanh tịnh, tới đó mình thấy khỏe, đâu đó nó có trật tự, thì những cái chỗ đó có thể lai vãng được. Nhưng mà người ta nhìn người ta biết mình rồi, ta chỉ độ đi mình tu thôi, chúc cho mình tu. Thì cái đó là những ông sư tu thiền dữ lắm, và tâm thức ông mở dữ lắm, ông cũng xuất hồn được, cũng đi được, ông mới là sắp đặt đặc biệt tốt cho cái chùa. Cái đừng nói ông sư không xuất hồn, ông sư xuất hồn, xuất hồn được, đánh lễ Phật, đi tu đàng hoàng, đi cảnh này cảnh nọ, về thuật rõ ràng, chứ không có phải là ông sư không xuất hồn được.
Đấy, ý con nói là tại vì mình thôi. Ma cũng làm gì được mình, nó tại do mình thôi.
Thì do mình như sao? Thì đó là căn bản do tâm đó.
Tâm mình thôi. Thì còn cái một người bây giờ bình thường, họ đi chùa cách bình thường thì còn đâu có gì đó. Họ không có vọng động gì thì họ không bị.
Họ đi chùa là họ đi chùa để ăn chay, để cho nó được thanh nhẹ, thay vì những ngày động loạn. Họ tới họ lễ Phật một chút, tập sự như người sơ căn. Còn những người tu biết chân lý một phần, tới đó muốn lợi dụng trời Phật một phần nữa thì ma nó nhập cái gì? Người tu không có được, người tu phải hy sinh, dấn thân hy sinh, chứ không có lợi dụng trời Phật được, không cầu xin sư phụ hộ được. Cầu xin sư phụ hộ là ma nó nhập. Có gì hả?
Tại sao con sống thế chứ con, tại sao cái tâm mình nó không ổn?
Thì từ đó nó mất quân mình làm sao nó ổn được. Nhưng nãy giờ ta có giảng rồi đó. Bây giờ con phải học cái phương pháp làm sao nó không ổn. Mà bây giờ từ không ổn mà con làm cho nó ổn, thì lúc đó con mới nắm được cái giá trị đó. Ở đây có phương pháp co lưỡi răng về răng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Là cái chấn động ở trong cái cơ tạng tâm thức này nó bị mất quân bình, nó mới không ổn. Còn chấn động cái khối óc và cơ tạng nó quân bình, tự nhiên nó ổn định. Nó mất quân bình. Cho nên con phải tới đây con tập lại, co lưỡi răng về răng niệm Phật. Và lấy 50 lại để chi? Vì con ở ngoài đây đi làm việc không có cơ hội thể thao. Ở đây có cái phương pháp lại để cho 12 kinh mạch khai thông, người tự nhiên mới già, tự ai mà ổn. Rồi đây rồi con thấy những người tu bên dưới nhiên người ta lại hết rồi, đã không có tự ai, nó ổn định lại, nó vui, nó thấy nó sống người sung sướng, không có gì khổ. Cả vũ trụ càng không, cả nhân loại đã giúp cho nó có quần áo, có cơm ăn áo mặc sung sướng vô cùng, nó không có thiếu gì hết, lúc nào nó cũng đầy đủ, nó không có thiếu. Con bất ổn là tại con không thấy vị trí con. Con đang mặc cái áo rồi, ai cho con biết không? Bao nhiêu chiếc người khối óc con người, từ cái lá rồi từ cái trồng ra cái bông vải rồi dệt vải rồi ngày nay biến chế quần áo cho con bận. Tại vì bao nhiêu khối óc để hình thành được cái áo con mặc. Rồi con nghĩ tới cái xác của con này. Ở thế gian ai chết được? Các càn khôn vũ trụ đều cung ứng cho cái xác này có sự sống. Con phải hít vô thở ra nguyên khí của vũ trụ con mới sống. Nếu không có cái đó con không sống được. Con thấy không? Mà sự hiện diện cái xác này là quan trọng lắm. Con có khối thần kinh, khối óc, tay chân là đều có thần kinh trong đó. Mà khối thần kinh đó là thực hiện cái gì? Tình thương và đạo đức. À, con bị bất ổn ở chỗ nào? Con không cảm thức được tình thương, con không hiểu giá trị của tình thương, thì con không thấy vị trí của con. Con thấy lúc nào con thiếu thốn, thua lỗ, con cứ đi khổ. Và con hiểu rõ rồi, ngày hôm nay con có cái áo mặc là do mọi người trí khôn là người đã hình thành cho con. Ngày hôm nay con được ngồi trên cái ghế đó trong căn nhà này cũng trí khôn của loài người đã làm cho con, phục vụ cho con. Mà con chưa có tinh thần phục vụ chúng sanh. Chính bản thân con chưa phục vụ. Tại sao bản thân con chưa phục vụ? Ngũ tạng con là cái cơ năng trong này con chưa hiểu. Khối óc con là cái gì con chưa hiểu. Con chưa nhìn lại con. Khối óc con có tim gan tỳ phế thận, là có kim mộc thủy hỏa thổ con, nước lửa gió đất hình thành cái thể xác này. Mà con là chủ trong cái xác này, là chủ tâm thức con, là chủ cái tâm con, là chủ. Mà con không hiểu cái vị trí của con thành ra đâm ra nó bất ổn, nó lộn xộn. Con theo cái xác rốt cuộc không phải, con trở lại cái tâm, con không biết cái tâm ở đâu. Cho nên có cái phương pháp để làm cho con quân bình trở lại, rồi con mới thấy cái tâm nó ở đâu. con ngồi lại cái vị trí của con mới điều khiển cái xác con được. Thì cơ tạng con ổn định rồi, thì lúc đó con mới là cứu người. Hỏi tại sao tu để cứu độ chúng sanh? Vì bây giờ hiện tại con bất ổn, mà con tu đi sau này con ổn, thì con nói sự thật, hồi tôi bất ổn, tôi gặp ông Tám, ông Tám nói vậy, bây giờ tôi làm vậy, bây giờ tôi ổn, bây giờ đó đủ. Bao nhiêu người bất ổn như con, họ sẽ theo con đường của con, là kêu một cứu độ chúng sanh. Con hành, con làm được rồi, con nói sự thật, người khác thì theo. Con thấy không, kêu cứu độ chúng sanh là như vậy. Còn con không hành, con nó dốc học bà mơ lý thuyết, nó tôi ra tôi làm Phật làm tiên để cứu độ chúng sanh, nó dốc. Con hành đi, anh nắm con hết, sự buồn phiền con hết, rồi nó trở lại yên ổn, mặt mày con nó sáng suốt, người ta mới nhìn, ô lúc này sao chị vui, tôi vui tôi nhờ cái này. Nếu chị muốn vui chị đi như vậy, người ta nói chị con cứu độ người ta rồi. Con thấy không? Chứ không phải là tôi làm ông sư tôi này kia nọ quyền năng tôi mới cứu độ. Con thực hành đúng đường lối từ cái tâm bệnh con giải quyết được, đi tới cái thanh nhẹ là con nói sự thật là con cứu độ chúng sanh rồi. Biết bao nhiêu chị em của con đang lâm vào cái bệnh của con, đâu phải mình con đó. Con thấy không? Đó là tâm bệnh đó con. Con bất ổn là tâm bệnh. Mà tâm bệnh ở đây có thuốc trị đâu, có cái phương pháp cho con trị. Con là người gần gũi con nhiều nhất, và con là người đã tạo cho con bất ổn, chứ không phải ai đã tạo cho con bất ổn. Bây giờ con phải lập lại trật tự cho ổn định, chính con trách nhiệm chữa trị con, không phải người khác. Con hiểu chỗ này không? À, con hiểu được cái nhiệm vụ, vị trí, trách nhiệm, thì con cứ tới đây con học, con thực hành. Chừng 5-6 tháng sau tự con nói ra. Với người đi trước người ta cũng bất ổn như con. Ông Tám bất ổn, ông lắng học cái pháp này. Anh Xuân bất ổn mới học cái pháp này. Rồi lần lần cái tâm nó sáng suốt, nó ổn định, rồi nó nói lại người khác. Chỉ nói bao nhiêu đó thôi là đủ cứu biết bao nhiêu người rồi. Chứ ra diễn thuốc nên tôi có tâm bệnh, cho bán tôi diễn thuốc uống đâu khó. Không có cái tẩu thức tâm bệnh đó.
Sáng cho con hỏi một điều. Hôm trước con đi xe nước đó, con có gặp một người quen. Họ tới nói con, họ cũng học một phương pháp trị. Nhưng mà con không hiểu là họ phương pháp trị như thế nào. Nhưng mà họ có nói cho con là khi mà họ thiền đó, đến một lúc nào, ví dụ như bây giờ họ giảng cho con nghe là con thiền đến một lúc nào, con ví dụ như con muốn đi đến một điểm A đó, từ con đang ở A, con muốn đến một điểm B, thì bây giờ con thiền con tự tập lấy. Ổng chỉ nói là ổng sẽ chỉ cho con cái đường đi, và bây giờ muốn đi đến A thì đi cái xe như vậy. Thì con nói là bây giờ nếu muốn đi từ A đến B, mà anh chỉ cho tôi lên cái xe tôi đi như vậy, nhưng mà đến B đó, tôi sẽ không biết đường đi như thế nào nữa thì sao. Thì ổng nói là trong lúc mà anh thiền đó, anh sắp sửa đến một điểm B đó, thì sẽ tự nhiên trong cái tâm, trong lúc mà anh ngồi như vậy, sẽ xuất hiện một cái điều, một cái người hay một cái gì đó hướng dẫn anh đi qua khỏi cái điểm B đó. Cái điều đó có đúng như vậy không?
Đúng như vậy. Cái đó những người mà thiền đúng pháp đó, ta lên đó ta có Phật sự, ta độ, ta tới là dẫn dắt, ta tiến về cái đường nào. Cho nên chúng ta không phải là học có một ông sư, mà có người muốn thành đạo có 100 mấy chục ông sư, cả ba cõi mới thành đạo. Nhưng mà tùy theo cái trình độ tâm thức của mình. Cũng như còn nói tới Tây Đức thì dân Tây Đức độ mình chứ gì. Bây giờ sau này tôi đi tới Mỹ, Mỹ độ tôi chứ gì. Và tôi là người ở thế gian, mà tôi đi tới Trung Thiên thì người Trung Thiên giúp tôi, Chư Tiên giúp tôi. Đó là Phật sự. Tôi lên đến Bồng Lai Thiên Cảnh cũng có Chư Tiên giúp tôi. Tới đâu cũng có sẵn sàng có người ta giúp, mà chỉ mình tới hay là không. Cho nên tôi kêu tu thiền để lập lại quân bình, rồi mới tiến tới đó, người ta mới chiêu độ cho mình. chứ không phải ngồi ở đây và cầu nguyện rồi người ta cứu độ, không có. Nếu cầu nguyện được thì người ta đã thành đạo hết rồi, phải hành đi tới, cho nên phải khổ, phải buông bỏ. Ở thế gian cho là khổ thiệt thòi, nhưng mà mình buông bỏ, mình không có ôm cái mê chấp ở thế gian và cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình, mình phải quán thông và giải quyết đi lên. Thì từ lúc đó mình nhập vào trong cái khối sáng suốt hơn, thì khối sáng suốt đó sẽ chiếu độ cho mình, đâu đó đều có trật tự hết thảy, chứ không phải là nói tôi tu mờ ảo để tôi cầu xin ông đó tới trật. Hãy cầu xin chừng nào là con ma nó tới, thấp thèm mới cầu xin. Dũng tiến là phải hành đạt, hành đạt dũng tiến là phải hành để đạt, phải dấn thân vô khai triển cái phương thức mà mình đang hành. Bây giờ ông chỉ bây giờ thiền thì tới mức đó có người ta độ, vậy chứ cái phương pháp thiền của ông bằng cách nào? Thoát khỏi ra có thể ông chỉ bằng cách nào? Cái mà cứ trượt lưu thanh thì được, giải được cái trượt đi lưu cái phần thanh thì được, còn rước cầu xin là đem phần trượt vô mà trong lúc tôi chưa thanh thì trượt không trượt cái gì. Mà lúc tôi giải quyết được cái thân của tôi thì tôi sẽ rước cái phần thân. Cái đó là tự động automatic rồi. Còn nếu mà tôi không giải quyết được phần trượt trong cơ tạng, cơ tạng của tôi, là tôi chỉ rước phần trượt vô thôi, làm sao tôi thắng được? Mà tôi nói chuyện gì trời, tôi nói chuyện Phật sự độ tôi phải giải quyết cái phần trượt, thì tự nhiên tôi tới chỗ đó thì Phật sự không độ tôi. Tình Chúa chuyên chiếu mà tình Phật thì Phật độ, phải như vậy. Nó rõ ràng như vậy. Đức tin không có bỏ được. Người nào có đức tin hướng về Chúa cũng vậy, nhưng mà có quân bình rồi cũng đạt tới như nhau. À, tu Phật cũng vậy, quân bình mà đi tới, chứ không phải là Phật quyền diệu hơn Chúa, Chúa quyền diệu hơn Phật. Con người chỉ lập để trật tự cho chính mình được rồi, Chúa Phật nó độ.
Tức là mình phải chọn cho mình một mục đích nào
mình đi. Mục đích mình phải quân bình, không phải mục đích quân bình. Cái đức tin của mình cũng như anh thuộc về Chúa thì anh phải luôn luôn hướng về Chúa. Thuộc về Phật anh phải luôn luôn hướng về Phật, khi hiểu cái đường lối giải thoát mà vô cùng và sống động, không có gì sanh tử luân hồi. Cái đức tin phải mạnh như vậy. Rồi bây giờ mình phải lập lại trật tự cái cơ tạng mình, cho cái hồn nó ổn định, nó mới đi học đạo được. Con hồn cứ nay lo này mai lo kia làm sao ổn định? Không có ổn định làm sao học được, xuất ra được mà đi học lại. Cho nên mình đến đây được, chính mình ở thế gian không có ai có thể chế mình ra được, thì xác nhận con người tại sao người ta không có thể chế được. Cái xác con người chụp hình định chụp được, nhưng mà chế ra con người đứng như vậy, nói chuyện như tôi ngồi đây là không được, nó chế không được. Thì con người có cái hồn làm chủ cái xác, chứ không phải cái xác không. Nó có tâm linh, có thể xác, nhưng mà cái thể xác này kêu nó vật thể, nhưng mà vật thể ở thế gian chi chế được, bao nhiêu tỷ đô la cũng chế không được. Cái sự siêu diệu này từ đâu mà hình thành? Người ta chế bằng cách nào mà ra được cái hình như thế này mà nói chuyện như thế này? Thì từ ba cõi cấu trúc, từ siêu nhiên, từ đại thanh tịnh mà chia sớt cái tia sáng thanh tịnh nó pháp không ạ? Có rõ ràng, sau cơn đau khổ, mình nhìn nhận sự tha thứ. Sắp chết ai cũng muốn tha thứ để chuộc tội, không muốn ràng buộc bất cứ ai. Đó là cái mầm mống từ trong thanh tịnh mà ra. Thì mọi người cũng từ trong thanh tịnh mà ra, từ mọi trạng thái hình thành một thể xác con người, có hiện diện lên mặt đất. Nó quy bao vô cùng, mà không chịu trở lại với chính mình, không chịu tìm hiểu rõ mình hơn, mà cứ tìm hiểu người khác là cũng như bỏ mình. Làm sao mà mình đạt được? Mình phải trở về với chính mình thì mình mới đạt được, mới tiến thân được. Đó là trật tự của vũ trụ này. Cho nên nhìn cái cây này nó có cái màu của nó, cái bông kia nó có cái màu của nó, không có lẫn lộn được. Nó cũng từ mặt đất lên mà không lẫn lộn. Phần nào theo phần đấy, tiến hóa theo trình độ của nó. Còn Còn mình cũng có vị trí mà mình không chịu, mình khôn hơn con người, khôn hơn cái cây, khôn hơn vạn vật, mà có cái miệng thì có cái óc, mà cái miệng ăn tầm bậy, cái óc nghĩ bậy là giảm thọ chết sớm. Mà cái cây nó cứ giữ luật, nó đi lên nhưng mà nó sống ngàn năm. Còn mình có cái óc thông minh, phần thông minh hơn nó, chặt cái cây, hạ cái cây xuống làm cái ghế ngồi cũng được, nhưng mà thua nó, thiếu thật thà thua nó, không chịu thăng hoa đi lên. Cái miệng nói bậy, ăn bậy, bị kẹt, không tiến được. Cho nên mình phải nhìn lại bản chất của mình, và nhìn lại khóa óc của mình, nhìn lại hành động của mình mới sửa được. Người tu là vậy, tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là mang danh tu để hiếp người khác, không có được vậy. Tu là phải học nhịn nhục tối đa, sửa chữa sự sai lầm của mình. Lúc nào mình cũng sai, đừng cho mình là đúng, thì nó mới giao cảm với chúng sanh bằng cái thức bình đẳng với nhau. Không có người này hơn người kia, thì lúc đó mình đạt được cái gì, mình chỉ nói sự thật như vậy, con người tôi như vậy và đạt được như vậy, tôi chỉ nói như vậy, không hơn nữa tôi không biết. Đừng có bài đọc sách tùm lum rồi nói tùm lum nữa, rồi sanh hại, nói một đường là một ngã không trúng. Nói tôi là nhẫn nhưng mà không học nhẫn, không chịu nhẫn. Nói tôi hòa mà chưa chịu hòa, phân cách không được. Đâu đã có luật hết á, chúng sanh xuống thế gian này mang cái xác này có luật nhân quả, ăn nhiều đau bụng, trễ chạy, nói nhiều không điên, nói vậy là không điên, không mở trí đó. Mình thấy có luật đàng hoàng, luật nhân quả đàng hoàng, mình óc mình nghĩ hại ai là tức là rốt cuộc là hại mình. Cả ngày mình chỉ nghĩ ở tôi mà mưu mô, tôi hại cái gia đình đó cho nó tiêu tan này kia cái đó, thì sự mưu mô của mình nó làm cho cái thằng khối óc thần kinh của mình càng ngày càng bất ổn, càng yếu đi, thì rốt cuộc là mình thành không những cái người bị hại đó có biết. Mình mưu mô muốn hại người ta, muốn phá hoại người ta, thì cái mưu mô đó nó sẽ trở lại với mình mà nó giết mình, chứ không có phải là mình giết được người khác. Cho nên người tu vô vi không sợ. Nhiều người nói tôi sẽ hại vô vi tiêu này cái nọ, người ta thấy rõ. Người nào mà nghĩ chuyện hại người ta là nó sẽ tiếp đặt chọc chắc trong óc, và nó sẽ hại nó, chứ không có phải người vô vi bị hại. Người vô vi chỉ xóa bỏ, giải tỏa tất cả những phiền muộn sai quay vào nội tâm, không có nghĩ cái chuyện hại bất cứ ai. Nó khác ở chỗ đó. Cho nên nhiều người đặt khép cái đám vô vi này vô, cũng như là những người làm chính trị rồi này cái nào, không có vô vi thì không có. Nó đã từng làm chính trị, nó đã khổ đủ nhiều rồi, nó bây giờ nó thấy cái khổ nó không cần mang nữa, không cần thiết nó, và nó giải cái nghiệp tâm, nó bỏ cái khổ não phiền quấy trong nội tâm của nó bỏ hết để nó được thăng hoa đi lên. Nó hướng cái phần nhẹ, nó phải làm cho nó mới có. Nhưng mà chúng sanh ở thế gian mà có một kỹ thuật làm như vậy, có thể ảnh hưởng biết bao nhiêu người và cứu giúp biết bao nhiêu người đang bị mắc phải cái tâm bệnh hiện tại.
Thầy, nếu mà thầy nói như vậy thì khi mà tu theo vô vi á, thì phải xóa bỏ hết, không có giống như là không có tham sân si nữa. Tức là phải trở về cái bản chất thực chất thực chất của mình. Nhưng mà hiện tại giờ tụi con đang sống với cái hiện tại thực tế, bây giờ tụi con mỗi ngày phải cạnh tranh với sự sống. Có tiền mới có ăn, không có tiền mới ăn
thì phải nhịn nhục đi làm, chứ phải tôi có tiền tôi đi ăn cướp của người ta được đâu. Đừng vô nó cũng sai, 8 tiếng ngồi tới 10 tiếng ngồi nó mới cho tôi kiếm cơm ăn, thì tôi nhịn nhục, đó là cơ hội tôi học. Mà ông trời gửi tôi xuống đây học cái chuyện nhịn nhục thôi. Cả thế giới nhân loại đang học cái chuyện nhịn nhục mà chưa xong. Tôi nhân cái cơ hội này là tôi đi học chuyện nhịn nhục, chứ tôi làm gì đâu. Tôi đừng có bành trướng cái sự tham lam và áp chế người khác. Tôi chỉ nhịn nhục thôi, và tôi ảnh hưởng và cứu độ người khác và cứu độ tôi. Đi làm là không nhịn nhục chứ làm gì. Người Việt Nam biết tiếng Đức rồi vô đi làm là phải nhịn nhục. Người ta chửi từ trên đầu chửi xuống, mình đâu có biết gì đâu. Phải học nhịn nhục không? cái bài học này quý giá lắm. Mà nhịn nhục từ tiên Phật cũng là từ nhịn nhục mà ra, nhà giàu ở thế gian cũng từ nhịn nhục mà ra, khoa học gia cũng từ nhịn nhục mà ra.
Thầy thì nói gì vậy thì trên phương diện là đi làm trong hãng xưởng mình phải nhịn nhục, còn ra đời mình kinh doanh, dù ra kinh doanh thì phải cạnh tranh.
Cạnh tranh nhưng mà cạnh tranh mình phải có sáng suốt, phải có nhịn nhục. Không nhịn nhục làm sao mở cái tiệm được? Anh thiếu tiền anh vay người ta, anh phải chịu lễ người ta, không phải nhịn nhục. Mà anh mượn tiền mà mình trễ kỳ mà không trả, họ cũng chửi xối xả lên đầu, anh cũng phải nhịn nhục cho anh chửi ra được đó.
Còn buôn bán cũng vậy nên anh phải nhịn nhục, có mới có khách hàng. Không có căn bản nhịn nhục không có làm được cái gì hết. Cho nên người vô vi học được giữ nhịn nhục rồi để nó làm nghề gì cũng được hết, không có đó. Mà tu lại lên đại thành. Ủa thiếu nhịn nhục mà tu không thành, mà đời không đạt mà đạo không thông. Thiếu nhịn nhục đời không đạt đạo không thông, mà đầy đủ nhịn nhục là đời đạt đạo không. Có sao đó. Cái căn bản là nhịn nhục. Cho nên là vô vi có cái pháp dự lại để mọi người dẹp tự ái mới thấy rõ giá trị của nhịn nhục. Mà không có nhịn nhục đó là bao nhiêu người ta tới lên cũng có lo. Còn bày mua đốt sử càng ngày càng hại hơn hơn, không có phát triển. Còn cái nóng tính nó càng ngày càng gia tăng, cái tham dâm nó càng ngày càng gia tăng, sống nó nhồi đặt thuyền tiêu luôn, mang bệnh chết. Có nghĩa người ta ngon lành mới tới đi chơi nói vậy mà luôn, mai mốt vô nhà thương nó nói là căng tre rồi. Sân si nóng tính tạo cái bệnh căng tre mà không hết. Cho nên giải cái nóng lắm, giặt cái tự ái, thức hiện cái nhịn nhục thì bệnh hoạn nó không có, nó không có khả năng. Thầy con trở lại cái ý của thầy, thấy muốn hỏi lại là gì? Thầy nói là nó tu là phải buông bỏ thầy nợ đó, nhưng mà là sống thì thực tại thì phải làm việc để nó có sống được không? Mà ý thân nó là tại sao mình phải sống rồi mình phải làm việc.
Thì nó nãy giờ trả lời rồi, anh phải nhìn nhận nó mới có cái màu sáng. Anh đã biết sự sống mà anh không nhìn được, anh đâu phải người sống, người chết.
Nhưng mà trả lời câu là có thể thân nó hiểu lầm là thầy nói là mình tu mình cũng không muốn bỏ.
Không có nhịn nhục. Nhịn nhục là phải buông bỏ đó.
Nhịn nhục mới kêu buông bỏ,
còn người không nhịn nhục không buông bỏ. Bây giờ con nói là vợ con chửi câu, con chửi là hai câu, làm sao thành gia đạo?